Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nguyên nhân khiến 12 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc diễn tập ở tỉnh Đồng Nai là do sét đánh vào kiếp nổ, theo kết luận chính thức của giới chức Việt Nam, trong khi chính quyền cũng có các động thái ủy lạo những người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 12 tại trường bắn quốc gia khu vực 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, trong khuôn khổ một cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ của quân khu 7, theo tường thuật của báo chí trong nước. Theo thông tin được Thông tấn xã Việt Nam loan báo hôm 5 tháng 12, cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thuốc nổ ra vị trí tập kết thì trời mưa to, sấm sét. Tổ công tác gồm một số quân nhân thuộc tiểu đoàn 17, sư đoàn 5, quân khu 7 tạm dừng, nghỉ giải lao. Đột nhiên, khối thuốc nổ phát nổ làm nhiều quân nhân thương vong, bản tin của hãng tin nhà nước ghi. Nguyên nhân ban đầu theo hãng tin này là do sét đánh vào kiếp nổ gây kích nổ, kiếp nổ bằng điện làm khối thuốc phát nổ. Hiện giờ phần lớn thi thể của những người thiệt mạng đã được tìm thấy. Cũng trong ngày 5 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra công điện cho các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng Chủ tịch tỉnh Đồng Nai để chỉ đạo điều tra và khắc phục hậu quả, trong đó gọi vụ việc là tai nạn, theo tuổi trẻ. Công điện được tờ báo này dẫn lại yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành diễn tập để rút kinh nghiệm và ổn định tư tưởng cho toàn quân. Chiều cùng ngày, 12 quân nhân này đã được công nhận là liệt sĩ và được cấp bằng Tổ quốc ghi công, theo quyết định của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, báo điện tử Chính phủ cho biết. Những binh sĩ thiệt mạng này chủ yếu là lính trơn và là lính cấp bậc thấp như trung sĩ, đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Dương. Người có cấp bậc cao nhất là một thượng sĩ, tiểu đội trưởng, theo danh sách được báo điện tử Chính phủ đăng tải. Công điện của Thủ tướng Chính yêu cầu mai táng chu đáo các nạn nhân và có chế độ chính sách tốt nhất để hỗ trợ cho gia đình, thân nhân của họ.
Báo chí Việt Nam cho hay từ đầu tháng 10 đến nay, hai thành phố lớn nhất Việt Nam là thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngày bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng, thậm chí có lúc vào nhóm các đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Hôm 7 tháng 10, trang tin VOV và một số đài báo khác ở trong nước loan tin rằng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng cùng ngày bị xếp vào top những thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới theo dữ liệu của trang IQ Air, một công ty công nghệ theo dõi chất lượng không khí. Trong tháng 11, các báo đài nhiều lần tường thuật rằng hai đô thị hàng đầu Việt Nam chịu cảnh ô nhiễm không khí ở mức độ nguy hiểm, báo động, đáng lo ngại, đầu bảng thế giới, v.v. Mới đây nhất, một bản tin của Thanh Niên hôm 5 tháng 12 viết rằng trong hơn một tháng trở lại đây, bầu trời Hà Nội thường xuyên trong tình trạng khói bụi bao phủ mù mịt, thường xuyên trên mức báo động đỏ và mức ô nhiễm không khí của thủ đô bị xem là nghiêm trọng hơn Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Niên nêu bật tình trạng của ngày 25 tháng 11 với cảnh bầu trời quanh khu vực nội thị chìm trong lớp bụi mịn dày đặc, những ngôi nhà cao tầng bị che mờ dưới lớp sương trắng. Hôm đó, một số nơi như phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm có chỉ số AQI là 229 micromet trên 1 mét khối, vượt mức báo động đỏ chuyển sang màu tím. AQI là chỉ số chất lượng không khí, đo lường lượng các hạt bụi và hạt vật chất khác gây ô nhiễm. Vẫn Thanh Niên dẫn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới viết rằng mức đỏ thể hiện chất lượng không khí xấu và mọi người nên hạn chế ra ngoài, đặc biệt là nhóm đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ em, những người có bệnh về đường hô hấp. Trang mạng của báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài hôm 3 tháng 12 cho hay ở thời điểm cuối năm, ô nhiễm bụi đang ở mức cao, đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Số ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém, xấu và rất xấu chiếm tỷ lệ khá lớn và tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, Sài Gòn Giải Phóng viết. Báo này cho rằng nguyên nhân chính là hàng nghìn công trình xây dựng đang thi công, cộng với hàng triệu phương tiện cá nhân đi lại mỗi ngày. Ngoại trừ hôm 4 tháng 12 khi bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh trong lành trở lại, trong mấy ngày trước, bầu trời ở đô thị này luôn bị phủ một lớp sương dày đục kéo dài cả ngày, theo Thanh Niên. Về chiều, lớp sương mù dày hơn kèm theo bầu không khí ngột ngạt làm cho nhiều người dân của thành phố phải đặt câu hỏi đó là sương mù hay bụi mịn. Thanh Niên dẫn lời các chuyên gia nói rằng không khí ngấu đục suốt cả ngày rõ ràng là dấu hiệu của ô nhiễm không khí. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí Sạch Việt Nam nói trong bản tin của báo này rằng mùa ô nhiễm đang quay trở lại với các tỉnh phía Bắc mà tâm điểm là Hà Nội và miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh. Thường thì mùa ô nhiễm không khí bắt đầu khi mùa mưa kết thúc và không khí lạnh về, kéo dài đến tháng 3, tháng 4 năm sau, ông nói. Chuyên gia này nhận định rằng thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm gia tăng theo sự phát triển ngày càng sôi động của nền kinh tế ở cả hai thành phố lớn.
Temu, sàn thương mại điện tử đến từ Trung Quốc, vốn làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam thời gian qua, vừa tạm dừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục đăng ký với chính quyền, theo truyền thông trong nước và quốc tế. Ứng dụng Temu ở Việt Nam hiện không còn hiển thị tiếng Việt như trước, mà chỉ có 3 lựa chọn là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Temu đang làm việc với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Việt Nam và Bộ Công Thương để đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam, Temu thông báo trên ứng dụng của họ ở Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương cho biết họ đang rà soát đơn đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam của Temu. Trước đó, cơ quan này đã yêu cầu Temu bổ sung hồ sơ và Temu đã nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung lần thứ hai, cũng theo Tuổi Trẻ. Đồng thời, Temu cũng được yêu cầu dỡ bỏ các chương trình khuyến mãi không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là chương trình giảm giá sản phẩm trên 50%, cũng như mô hình thưởng tiền và hoa hồng cho người tham gia tiếp thị liên kết với Temu. Việt Nam đã yêu cầu Temu phải đăng ký với chính phủ trước thời hạn chót là cuối tháng 11, nếu không họ sẽ bị chặn tên miền và ứng dụng ở Việt Nam, theo Reuters. Đến hôm 5 tháng 12, Bộ Thương mại Việt Nam cho biết họ yêu cầu Temu ngưng hoạt động do đã không đáp ứng được thời hạn đăng ký kinh doanh. Các hoạt động của Temu sẽ tạm thời bị đình chỉ cho đến khi họ hoàn tất thủ tục đăng ký, cơ quan này cho biết trong một thông báo được Reuters dẫn lại. Tuy nhiên, họ không nói Temu sẽ bị đình chỉ trong bao lâu, cũng như phải thực hiện những bước nào thì mới được hoạt động trở lại. Về phần mình, trong thư phản hồi Reuters, Temu cho biết họ đã nộp đầy đủ mọi giấy tờ theo yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam. Mặc dù chưa được cấp phép, nhưng Temu đã tiến vào thị trường Việt Nam hồi tháng 10 và nhanh chóng gây bão với người tiêu dùng với mức giảm giá mạnh, miễn phí giao hàng cùng với các chương trình khuyến mãi tặng tiền cho người dùng nếu giúp lan tỏa ứng dụng của họ. Sự xuất hiện của Temu đã gây lo ngại về sự tràn ngập của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường Việt Nam, trong đó có hàng giả, hàng kém chất lượng, cũng như đe dọa hàng hóa sản xuất trong nước và làm mất thị phần các sàn thương mại điện tử truyền thống, theo tìm hiểu của VOA. This program has come to you from the Voice of America, Washington.